Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, hôm nay kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Panama vào ngày 29 tháng 11 năm 1989, bài thuyết giảng với chủ đề Yêu thương Thượng Đế là giữ gìn những giới luật của Ngài.
Most of good-hearted, kind people often help others from very pure, unconditional love and don't expect anything in return. Now, how can we picture a God who always demands gold and silver and roast beef and then doesn't even give anything in return? Before he gives any favor, he demands beef. Now, this must be a treachery from the priesthood, not from God. If God was truly even if we give him all this beef and chicken and whatever, and he would return the favor, they would be say, okay, fair enough. But he wouldn't. He doesn't even return anything. And that God. The proof is that those people who made offering still suffer from sickness and from misery and from sorrow and from everything like every other mortal. Even the priest in the temple have to suffer also like everybody else.
Nhiều người có từ tâm thường hay giúp đỡ những người khác với lòng thương yêu đơn thuần, vô điều kiện và không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp gì. Làm sao chúng ta có thể hình dung cho một ông Thượng Đế lúc nào cũng đòi hỏi vàng bạc, bò nướng và không hề đền đáp lại điều gì hết? Nếu ông đòi hỏi thịt bò trước khi ông ban phát một đặc ân gì, thì đây chính là sự lường gạt xuất phát từ giới tu sĩ, chứ không phải từ Thượng Đế. Nếu có một vị Thượng Đế thật sự muốn vậy đi nữa, thì sau khi chúng ta dâng lên cho ông tất cả mọi thứ, bò, gà, vân vân, ông phải đáp lại nguyện ước của chúng ta. Nhưng ông đã không làm như vậy. Ông có thể nói, được, như vậy là đủ rồi. Nhưng rồi ông cũng không. Ông đã không đền đáp lại bất cứ gì cả. Ồ, ông Thượng Đế này, bằng chứng cụ thể việc ông ta không đền đáp lại bất cứ điều gì là những người cúng dường đó vẫn phải chịu đựng những đớn đau vì bệnh tật, vì buồn phiền và vì tất cả mọi bất hạnh khác như bất cứ những người bình thường khác. Ngay cả những tu sĩ trong đền thờ cũng phải chịu khổ đau như bao nhiêu người khác.
So, some of the people make a fool out of God, make a fool of God. That's unfair to him. The question lays in our own misunderstanding, not God's unmerciful and greedy nature. God lays the law we have to obey, not for God's sake, but for our sake. In English, we always say, well, for God's sake, you have to do this, for God's sake, you have to do that. No, I say again, for our sake, we should do that, for your sake, you should do this. So we should correct that saying. I don't know, in your country, do you say, for God's sake, you do this? Oh, I'm sorry, but I have to speak the truth. For God needs nothing from us. It's we who need to survive. It's we who need a very order of society in order to feel peaceful and happy. So it's we, for our sake, we should respect the law and try to learn what is proper in order to protect our lives and to improve our well-being in physically and mentally.
Thành ra, một số người đã mạo gạt Thượng Đế. Điều này không công bằng cho Ngài. Vấn đề là do sự hiểu lầm của chính chúng ta, chứ không phải Thượng Đế thiếu lòng từ bi và có bản chất tham lam. Thượng Đế ban những giới luật mà chúng ta phải tuân theo, không phải để ích lợi cho Ngài, mà vì sự hữu ích cho chúng ta. Trong tiếng Anh, người ta thường nói, vì lợi ích của Thượng Đế, chúng ta nên làm điều này. Vì lợi ích của Thượng Đế, chúng ta nên làm điều kia. Nhưng bây giờ tôi nói là vì lợi ích của chúng ta nên làm điều này. Vì lợi ích của quý vị nên làm điều đó. Chúng ta nên sửa đổi lại câu nói đó. Tôi không biết trong quốc gia của quý vị có nói là vì lợi ích của Thượng Đế hay không? Quý vị cũng nói như vậy sao? Ồ, tôi xin lỗi vậy. nhưng mà tôi phải nói lên sự thật. Thượng Đế không cần chúng ta tranh lại bất cứ điều gì. Chỉ có chúng ta cần sự sống còn. Chỉ có chúng ta cần một xã hội có trật tự để mình cảm thấy bình an và vui vẻ. Cho nên, vì sự lợi ích của chúng ta nên tôn trọng luật lệ và cố gắng học hỏi những gì thích hợp để bảo vệ sự sống của chúng ta và làm cho con người của chúng ta được tốt đẹp hơn về vật chất lẫn tinh thần.
For example, if we are ill and we go to the doctor and the doctor prescribes some medicine and also tell us, no, you should smoke less, you don't drink too much coffee and you should sleep more and you should take more walk in fresh air. So that's not for the doctor's sake, it is for our sake. Similarly, the law of God is for the order of the universe, the harmony of the universe, to ensure peace and happiness for any living beings within this order. If we are ignorant of these laws, or if we break them, whether on purpose or unintentionally, we will suffer the consequence. This is what the Buddhists call karma, the law of cause and retribution. This is what the Bible say, as you sow, so shall you reap. It's the same thing.
Thí dụ, mình có bệnh phải đi gặp bác sĩ. Vị bác sĩ này kê toa thuốc cho mình và căn dặn.
Anh nên bớt hút thuốc, anh không nên uống nhiều cà phê, anh nên ngủ nhiều hơn, anh nên đi bộ nhiều hơn và hít thở không khí trong lành.
Những điều này không phải vì sự lợi ích của vị y sĩ, mà là vì lợi ích của chúng ta. Tương tự như vậy, giới luật của Thượng Đế là cho trật tự của vũ trụ, cho sự hòa đồng trong vũ trụ và để bảo đảm hòa bình, an lạc cho tất cả những người sống trong vòng trật tự này. Nếu chúng ta không hiểu biết về những điều luật này, hay nếu chúng ta vi phạm nó, dù cố ý hay không, chúng ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả của nó. Đây là điều mà Phật giáo gọi là nghiệp chướng, luật nhân quả. Đây là điều mà Kinh Thánh đề cập tới khi nói, các ngươi gieo gì thì các ngươi sẽ gặt hái thứ đó, cũng đều là những tư tưởng giống nhau.
So the law of God is to protect us. So for our sake, we should remember them. If we should have committed many mistakes against any law of God, there is still remedy. We should repent and try again. And that's all there is. Then we are welcome again into the kingdom of God.
Do đó, giới luật của Thượng Đế là để bảo vệ chúng ta, vì lợi ích của chúng ta. Chúng ta nên nhớ đến nó, cho dù chúng ta có phạm phải nhiều lỗi lầm ngược lại đường hướng của bất cứ giới luật nào của Thượng Đế, thì cũng vẫn còn có giải pháp. Mình nên hối cải và cố gắng không tái phạm. Chỉ có vậy thôi, rồi mình sẽ được tiếp nhận vào thiên quốc trở lại.
Everything I have spoken to you is the truth. If you want to test the truth of my speech, whether it is truly so or not, whether really repentance is effective or not, I can offer you proof. That is, when at the time of initiation, or we may call it baptism, or true baptism, if we truly repent our past ignorance and truly want to return to God, then we will be in the presence of God. And that's very fast. So we call it immediate enlightenment. Or the immediate contact with God. We will see God's light, we will hear God's melodious voice. And that will be the proof of what I have said to you about the power of repentance and the power of sincere longing for virtues and for God, which will cleanse all misery, cleanse all sins in the past.
Tất cả những gì tôi nói với quý vị đều là sự thật. Nếu quý vị muốn chứng nghiệm lời tôi nói, không biết sự thành tâm sám hối có hiệu quả là thật hay không, tôi có thể đưa ra những chứng minh cho quý vị. Đó là lúc tâm ấn, hoặc chúng ta có thể gọi là lễ rửa tội, sự rửa tội thật sự. Nếu chúng ta thật lòng sám hối, sự vô minh đã qua, và thành thật muốn trở về với Thượng Đế, chúng ta sẽ sống trong sự hiện diện của Thượng Đế. Và điều này xảy ra rất nhanh chóng. Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi là tức khắc khai ngộ, hay là sự lập tức câu thông với Thượng Đế. Chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng của Thượng Đế và nghe được âm thanh êm dịu của Ngài. Đây là sự chứng minh những gì tôi nói với quý vị về năng lực của sự sám hối và năng lực của sự thành tâm muốn trở lại cuộc sống đạo đức và trở về với Thượng Đế. Những năng lực này sẽ xóa sạch tất cả những đau khổ, tất cả những tội lỗi trước kia.
Just like when we are willing to stand under the water, knowing that we are dust laden and full of all kind of filth, then the water will cleanse us from everything. No matter how many days, how many months, many years you have been accumulated all this dirt and filth, just a short moment under the waterfall, you'll be all clean. Because we are willing to let it happen. Because we are willing to depart from dirt and filth. So doubt not the grace and the mercy of God Almighty. We should sincerely repent and we should sincerely seek wisdom, seek the kingdom of God. Then truly everything will come to you.
Cũng tương tự như khi mình muốn đứng dưới một thác nước với một thân thể bụi đóng thành lớp và đầy những rác rưới bẩn thỉu, nước sẽ rửa sạch tất cả những gì đang bám trên người chúng ta, cho dù những bụi bặm rác rưới này đã chồng chất bao ngày, bao tháng, bao năm rồi, chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi ở dưới chân thác nước là mình sẽ được hoàn toàn sạch sẽ. Bởi vì chúng ta mong muốn việc này xảy ra, bởi vì chúng ta mong muốn được bỏ hết những bụi bẩn và rác rến này. Vì thế, đừng nghi ngờ sự khoan hồng và lòng từ bi, bác ái của Thượng Đế tối cao. Chúng ta nên thành tâm hối cải, mình nên thật lòng tìm kiếm trí huệ sáng suốt và thiên quốc, rồi mọi sự sẽ đến với chúng ta sau.
I do not say so because I read it in the Bible, or that I read it in Buddhist scriptures, or that because I'm a Buddhist monk I always preach what everybody else preach. No, I say these things because I have experienced them, because they are true, because I have verified and testified these facts. So I would joyously declare it to you. I brought this hope and this glorious ideal experience into your notice. In case you are weary and tired of this world and want to avail yourself the grace of God, then you may do so without any doubt, without reservation.
Tôi nói lên điều này không phải vì tôi đọc trong Thánh Kinh hay trong Kinh Phật, hay bởi vì tôi là tu sĩ Phật giáo, lúc nào cũng giảng những điều mà bao nhiêu người khác đã giảng. Không đâu, tôi nói những điều này vì tôi đã chứng nghiệm qua, bởi vì đó là chân lý, bởi vì tôi đã thử qua và xác nhận được, cho nên tôi mới hoan hỉ thổ lộ những điều này cùng quý vị. Tôi đem niềm hy vọng này, lý tưởng và kinh nghiệm này đến giải bày để quý vị hiểu. Trong trường hợp quý vị đã mỏi mệt với thế giới này và muốn mở rộng trí huệ của mình để đón nhận ân điển của Thượng Đế, thì quý vị có thể tiến tới với lòng tin vững chắc, không chút do dự và không nên phỏng đoán gì cả.
What makes Jesus' speech more impressive than other priests of his time was the inner conviction from him, was the inner experience that he had. Therefore, when he said to the people, pray to God in my name, and people did so, they had the result. It wasn't that Jesus was so conceited or so proud or arrogant. It was that he himself understood profoundly that his name will remind people of his conviction, his inner strength, and his highest wisdom. And when people are reminded of these highest and noble ideal, their own highest ideal, conviction, and wisdom will also be evoked, awakened, and so they will have success. It's not that Jesus think his name was the greatest on earth, no, no. It's not that Jesus wanted people to respect and worship his name and his person. We saw through and through that Jesus was so humble, so selfless. He always declared, it's all my Father that does through me. Father, always the God, God the Father.
điều khiến cho lời giảng dạy của Chúa Giêsu gây nên những ấn tượng sâu sắc hơn những tu sĩ khác thời bấy giờ là sự nhận biết được tự tánh của Ngài và chứng nghiệm bên trong mà Ngài có. Do đó, khi Ngài nói với những người thời đó rằng, hãy cầu nguyện Thượng Đế qua danh ta, họ đã làm như vậy và thấy có kết quả. Không phải Ngài tự cao tự đại, quá hãnh diện hay quá kiêu ngạo, nhưng bởi vì chính Ngài hoàn toàn hiểu rằng danh hiệu của Ngài sẽ khiến họ nhớ lại sự liễu ngộ được tự tánh, lực lượng bên trong và trí huệ sáng suốt tột đỉnh của Ngài. Khi họ được nhắc nhở về lý tưởng cao quý nhất này, thì lý tưởng tối cao, tự tánh và sự sáng suốt của họ cũng sẽ được gợi lên và thức tỉnh, rồi họ sẽ thành công. Không phải Chúa Giêsu nghĩ rằng danh hiệu của Ngài vĩ đại nhất tại thế giới này. Không không, không phải Chúa Giêsu muốn người ta tôn kính, thờ phượng danh Ngài và bản thân Ngài. Chúng ta thừa biết rằng Ngài rất khiêm tốn, rất vị tha. Lúc nào, Ngài cũng nói rằng, tất cả là cha ta làm qua thân xác của ta. Lúc nào, Ngài cũng nói đó là Thượng Đế làm, cha ta làm.
But in his name, people must pray. It's not paradoxical. It is that he understood that the personal effect of one person is very great. The inner strength of a person is very influential. Therefore, we see throughout history, many wise persons led people to glorification and wisdom, and many wicked and ignorant persons led many others to the pit of destruction and darkness. It is because their personal character and influence. You know that, no? Yes.
Nhưng họ phải cầu nguyện qua danh xưng của Ngài. Điều này chẳng có gì mâu thuẫn. Chỉ vì Ngài hiểu rằng ảnh hưởng cá nhân của con người rất to lớn và năng lực tiềm ẩn của một người có tác dụng mãnh liệt. Do đó, nhìn qua lịch sử, chúng ta thấy rằng những nhà lãnh đạo tài ba có thể đưa con người đến những sự nghiệp vinh quang sáng chói, trong khi những kẻ tàn ác và thiếu hiểu biết đã xua con người xuống hố sâu của sự hủy diệt và tối tăm. Đó là vì những đặc tính và ảnh hưởng cá nhân. Quý vị có biết không?
So, our duty is to be men of noble character. Then we can influence other people and lead them in the path of righteousness. That's why it say, first seek you the kingdom of God, and all the things shall be added unto you. That's why the Buddha say, first you become Buddha, then sentient beings will be saved by themselves. That's why Confucius say, first you cultivate yourself, meaning we have to purify ourselves, discipline ourselves, to be worthy to call men of dignity and noble wisdom. That's what we call self-cultivation. So Confucius say, first cultivate yourself, then look after your household, and then you can govern the nation, and then you can pacify the world.
Cho nên, chúng ta có nhiệm vụ là làm một con người với tính chất thanh cao, rồi mình mới có thể ảnh hưởng người khác và hướng dẫn họ vào con đường ngay thẳng. Đó là lý do tại sao Ngài nói, trước tiên phải tìm thiên quốc ở trong ta, rồi tất cả những việc khác sẽ được thêm vào đó. Đây là lý do tại sao Phật nói, hãy nên thành Phật, rồi chúng sanh sẽ tự độ chính họ. Và đó là lý do tại sao Đức Khổng Tử nói, trước hết hãy tu thân, có nghĩa là mình phải sống đời đạo đức và rèn luyện trí óc của mình để cho xứng đáng giá trị một con người với chân giá trị và trí huệ cao quý. Đó là lý do tại sao mình gọi là tu thân. Thành ra Khổng Tử nói rằng, trước hết, trau dồi đức độ chính mình, rồi mình có thể chăm sóc mọi việc trong nhà, sau đó mình có khả năng cai trị đất nước và có thể khiến cho thiên hạ thái bình.
So along with many kinds of activities which is noble and praiseworthy, such as enlightening others, preaching a good morality to people, building temple to worship God or Buddha, and giving charity to the poor and sick, and calling peace from all the nation, we should cultivate ourselves. Then everything we do, we have an effect, an influence, definitely upon the mind of other people, and everything will become successful.
Cùng với các sinh hoạt có tính cách cao thượng và đáng ca ngợi khác, chẳng hạn như làm cho người khác được sáng suốt, phổ biến những đức tính tốt đến người khác, xây các đền thờ để người ta đến thờ phượng Thượng Đế hay những vị thánh nhân, hành thiện bố thí cho người nghèo và tật nguyền, hoặc kêu gọi các quốc gia hưởng ứng hòa bình. Chúng ta còn cần phải tu dưỡng chính mình, rồi tất cả những gì chúng ta làm sẽ có ảnh hưởng và tác dụng rõ rệt đến trí óc của người khác, và mọi việc sẽ thành công.
In this modern world of ours, we are very fortunate. Whatever faith we choose, whatever name of God we worship, whatever doctrines we follow, are respected and supported by the law of many nations. It's not like at the time of Jesus. He was alone and helpless against the multitude of ignorant people and very cunning and cruel priesthood. And no law was there to protect him.
Ở vào thời đại văn minh hiện nay, chúng ta thật là may mắn. Bất cứ tín ngưỡng gì chúng ta chọn lựa, bất cứ danh xưng thượng đế nào chúng ta tôn thờ, và bất cứ giáo điều gì chúng ta theo học, đều được tôn kính và hỗ trợ bằng pháp luật của nhiều quốc gia. Không như vào thời đại của Chúa Giê-xu, Ngài thật là đơn độc và không được sự giúp đỡ gì cả để đương đầu với đa số những hạng người u minh, với hàng giáo sĩ vô cùng xảo quyệt, vô cùng hung ác và không có luật pháp nào để bảo vệ Ngài.
So if we choose to become godly or Christly now, it's very appropriate. So I think we should not lose our opportunity. Who knows what the world will become next year or next century, and what kind of fate awaits our children then. So we should build up a good foundation for our later generations, for our children, grandchildren, grandchildren. I think all good parents desire a good future for their children. Therefore, they work very hard and sacrifice all their strength and youth and wisdom in order to provide comfortable life for their children. But apart from leaving them education and money, I think we should also leave them a peaceful, harmonious world to live in.
Bởi vậy, nếu chúng ta muốn trở thành những người hành đạo hay giống như Chúa, thời gian này thật đúng lúc. Tôi nghĩ là chúng ta đừng nên bỏ lỡ cơ hội này. Nào ai biết được thế giới này sẽ ra sao vào năm tới, hay thế kỷ sắp đến, và định mệnh gì sẽ chờ đợi con cháu chúng ta? Cho nên, chúng ta nên xây dựng một nền móng vững chắc cho các thế hệ sau này, cho những người con, những người cháu và chắt của chúng ta. Tôi nghĩ rằng những bậc cha mẹ tốt đều ước mong một tương lai tốt đẹp cho con cái của họ. Do đó, họ làm việc rất khổ cực và hy sinh tất cả sức lực, tuổi trẻ và sự sáng suốt của họ để cung ứng một đời sống đầy đủ tiện nghi cho con mình. Nhưng ngoài việc để lại cho con cái nền giáo dục và sự giàu sang, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên để lại một thế giới bình an và thuận hòa để cho họ sống.
So do not think that I preach the Buddhist doctrine or Christianity or trying to convert you into my order of religion. No. I just try to contribute a peaceful atmosphere for the future generation and for the present generation. I never preach the exclusiveness of Buddhism or Christianity or Hinduism or anyism, because I see the goodness in all of them. I also see that most people do not follow their religious faith in the detail. So as one of the citizens of this world, I have the duty to remind people to adhere to their doctrine, to be good to their neighbors and love their enemies. And remind people of the law of God and the eternal principle so that to lessen the suffering of the present generation and bring harmonious atmosphere to the future.
Do đó, quý vị đừng nên nghĩ rằng tôi truyền giảng giáo lý nhà Phật vào cộng đồng Thiên Chúa giáo, hay tôi cố thay đổi tín ngưỡng của quý vị sang pháp môn mà tôi hiện có. Không phải. Tôi chỉ cố gắng đóng góp một bầu không khí hòa bình cho những thế hệ tương lai, cũng như cho thế hệ hiện tại. Tôi không hề chỉ giảng riêng về Phật giáo, về Thiên Chúa giáo, về Ấn Độ giáo, hay về bất cứ một giáo phái nào, vì tôi biết rằng trong tất cả những tôn giáo lớn đều có những điều hay và đẹp của nó. bởi vì tôi cũng biết rằng phần lớn người ta không hiểu chi tiết rõ ràng về tín ngưỡng, tôn giáo họ đang theo. Hơn nữa là một công dân của thế giới này, tôi có nhiệm vụ nhắc nhở họ hãy nên tôn trọng những tín điều của họ, đối xử tốt lành với những người chung quanh và thương yêu những kẻ thù của mình. Tôi phải nhắc nhở họ giới luật của Thượng Đế và những nguyên tắc bất diệt để làm giảm nỗi khổ đau cho thế hệ hiện tại và đem lại một môi trường hòa bình cho tương lai.
The principle eternal is that we are from God. That's the only one loving and almighty God. That we're all brothers and sisters. So it doesn't matter what faith you are believing. We should love each other, respect each other, and help each other in whatever capacity we can. And do not forget to remember God every day. Because the more we remember Him, the more our life will become peaceful and smooth. Remember Him means also keep the commandments. If you love me, keep my commandments.
Nguyên tắc bất diệt là tất cả chúng ta đều từ Thượng Đế mà ra. Vị Thượng Đế thương yêu tối cao độc nhất và tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Không cần biết là chúng ta theo tín ngưỡng gì, chúng ta nên thương mến lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau trong bất cứ khả năng nào mình có thể làm, và đừng quên mỗi ngày nhớ đến Thượng Đế. Bởi vì chúng ta càng nhớ đến Ngài chừng nào, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên bình an và trôi chảy chừng đó. Nhớ đến Ngài cũng có nghĩa là gìn giữ những lời căn dặn. Nếu các ngươi thương yêu ta, hãy gìn giữ điều ta răn dạy.
That's why I also emphasize people to follow the vegetarian diet, because it's the most peaceful, most loving way of sustaining our life without sacrificing the lives of others. I know it sounds very new to you, but it isn't new, because in the Bible it is said so. The Old Testament stated that God made all the herbs and the fruit trees in the field, and that shall be our food. He say, God made the animals to be man's helpers and friends, that we should rule over them, but not killing them. Because the first commandment is, thou shalt not kill. Anything has life and we take away means killing. And if we subsist ourselves on a meat diet, then other people will continue to kill for our appetite. Therefore, indirectly, we support the killing.
Đó là lý do tại sao tôi cũng nhấn mạnh về việc người ta nên ăn trường chay. Đây là một phương pháp hòa bình và đáng yêu nhất để kéo dài sự sống của chúng ta, mà không phải hy sinh tính mạng của các chúng sinh khác. Tôi biết chuyện này nghe có vẻ mới lạ đối với quý vị, nhưng không có gì mới đâu. Vì điều này đã có nói trong Kinh Thánh, Kinh Cựu Ước viết rằng, Thượng Đế làm ra các thứ rau cỏ và cây trái trong những cánh đồng, và những thứ này sẽ là thức ăn cho chúng ta. Kinh này còn nói thêm rằng, Thượng Đế tạo nên các loài thú vật để giúp đỡ và làm bạn với con người. Điều này có nghĩa là mình phải cai quản chúng, nhưng không được giết chúng, bởi vì lời răn đầu tiên là, các ngươi không được sát sanh. Muôn loài đều có sự sống, và khi chúng ta lấy sự sống đó đi, có nghĩa là sát sanh. Nếu chúng ta sống bằng cách ăn thịt, thì những người khác sẽ tiếp tục chém giết để thỏa mãn khẩu vị của chúng ta, và có nghĩa là chúng ta gián tiếp tán đồng sự chém giết đó.
I know it's difficult for you maybe to accept this, and you might oppose my opinion. But it's not my opinion, it's not my law, it is the law of God, and it stated very clearly in the Bible, as well as in all the Buddhist doctrine, all the Hinduism doctrine, and even the Muslim doctrine. But even most Buddhist people do not care about this law. The Christian people, Muslim people, all the same. We read the Bible every day, but we do not notice where we should read. And the people in authority, like the priests or the monks, did not make a lot of effort to enlighten us in this manner.
Tôi biết rất khó cho quý vị chấp nhận điều này, và quý vị có thể phản đối ý kiến của tôi. Nhưng đây đâu phải là ý kiến của tôi, không phải là giới luật của tôi. Đó là giới luật của Thượng Đế, và Ngài nói rất rõ ràng minh bạch trong Kinh Thánh, cũng như giáo lý của Phật giáo. trong giới luật của Ấn Độ giáo và ngay cả trong giáo điều của Hồi giáo. Nhưng phần lớn những người theo Phật giáo không quan tâm đến giới luật này, và hầu hết những người theo Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo cũng vậy. Chúng ta đọc Kinh Thánh mỗi ngày, nhưng không chú ý đến chỗ nào chúng ta cần phải đọc. Những người có thẩm quyền như những linh mục hay tăng ni, không ai muốn bỏ nhiều công sức để làm sáng tỏ vấn đề này cho chúng ta.
Sometimes it's difficult for me to say such thing. I'm aware of making some displeasure among the people. But someone has to say the truth. Someone has to be courageous, not always bowing to authority and ignorance. Isn't God command us to be perfect as He in heaven is perfect? God in heaven is perfect in which sense? He is wise, compassionate, ever loving, ever creative. So if we want to be as nearly perfect as He is, we should seek wisdom and forsake ignorance. We should seek it from the wise, from the truly holy. We should be loving and compassionate and creating, not destroying.
Nhiều khi, tôi cảm thấy rất khó khăn để nói lên những chuyện như vậy. Tôi nhận biết là có gây nên vài sự bất bình từ đại chúng. Nhưng phải có người dám nói lên sự thật, phải có người có đủ can đảm và không phải lúc nào cũng cúi đầu trước quyền lực và sự vô minh. Chẳng phải Thượng Đế đã dạy chúng ta nên toàn thiện toàn mỹ, cũng như Ngài toàn thiện toàn mỹ trên thiên đàng sao? Thượng Đế toàn thiện toàn mỹ trên thiên đàng có nghĩa là Ngài vô cùng thông thái, thương xót muôn loài, tình thương bao la và chỉ sáng tạo. Cho nên, nếu chúng ta muốn được hoàn hảo giống như Ngài, chúng ta nên tìm lại trí huệ vô cùng sáng suốt và từ bỏ sự vô minh. Chúng ta nên tìm kiếm điều này từ những người thông suốt, từ những vị thánh nhân, và chúng ta nên có lòng thương yêu, thương xót muôn loài và phải có sự xây dựng, sáng tạo, chứ không phải đi tàn phá hủy diệt.
That's why God gave us the right to create. The right to create children. We create children. We create so many beautiful things in this planet. God gave us the right to create a plan in His design. We are the co-worker of God. But we are not yet having achieved the wisdom of God. So we should respect His plan and His design. Because He is the supreme boss. He knows what to remain, what to take away, what to repair, and what to destroy. Even if He destroys, He makes again. When we destroy, we cannot make again. That is a problem, because we're not wise enough, not powerful enough. Should we one day reach God's realization, then maybe we can talk about destroying and creating at our own hand.
Đó là lý do tại sao Thượng Đế ban cho chúng ta khả năng sáng tạo, các thứ dụng cụ và quyền sanh con đẻ cái. Chúng ta tạo ra trẻ em và rất nhiều thứ đẹp đẽ trên thế giới này. Thượng Đế ban cho chúng ta quyền năng để tạo dựng kế hoạch trong dự án của Ngài. Chúng ta cùng làm việc chung với Thượng Đế. Nhưng chúng ta chưa đạt đến cấp bậc vô cùng sáng suốt của Thượng Đế. Cho nên chúng ta nên tôn trọng những dự định và sự sắp xếp của Ngài, bởi vì Ngài là chủ nhân tối cao. Ngài biết những gì cần giữ lại, những gì cần đem đi, những gì cần sửa đổi và những gì cần hủy diệt. Ngay cả những gì Ngài phá hủy, Ngài có thể tạo dựng trở lại. Nhưng khi chúng ta hủy diệt một cái gì, thì chúng ta không thể làm lại được. Đó mới là vấn đề. Bởi vì chúng ta chưa đủ thông thái và chưa đủ lực lượng. Nếu một ngày nào đó chúng ta đạt được sự nhận thức tột cùng như Thượng Đế, chừng đó chúng ta mới có thể nói đến chuyện hủy diệt và tạo dựng từ chính tay chúng ta.
Therefore we respect all lives in the creative plan of God. We can see to ourselves that all lives receive suffering, receive death. Therefore when we kill or see the animal kill, they're suffering and they try to run away. That means God empower them, the instinct to want to live. So if we interfere and force their life away, we interfere with God's will. We should treat every being as much as we like to be treated. Then our life will be blessed with grace, with longevity, with wisdom. As you sow, so shall you reap. Then we would never blame God for any misfortune, because we have less misfortune. The more we cultivate, the more, the better we become in speech, body and mind.
Vì vậy, chúng ta nên tôn trọng tất cả những sự sống trong kế hoạch sáng tạo của Thượng Đế. Chính chúng ta cũng thấy rằng, muôn loài sinh vật đều chống lại sự đau đớn và sợ chết. Khi chúng ta giết hay trông thấy những con vật bị giết, chúng dãy dụa rất đau đớn và cố chạy thoát thân. Điều này nói lên rằng, Thượng Đế ban cho chúng bản năng muốn sinh tồn. Nếu chúng ta gây trở ngại và lấy đi mạng sống của chúng, tức là chúng ta đã dẫm chân lên ý chỉ của Thượng Đế. Chúng ta nên đối xử với muôn loài cũng giống như đối xử với chính chúng ta, thì cuộc sống của chúng ta sẽ được trời Phật gia hộ, sẽ được trường thọ và sáng suốt, cũng như gieo nhân nào thì gặt quả đó vậy. Rồi mình sẽ không bao giờ than trách Thượng Đế về những điều bất hạnh, bởi vì chúng ta sẽ ít có những sự không may. Chúng ta càng tu tập chừng nào thì hành động, lời nói và tư tưởng của chúng ta càng trở nên trong sạch chừng đó.
And this I know from self-experience and from the experience of my so-called students or fellow practitioners. Because we are in contact with God daily after the process of initiation or connecting with God again. And every day we remember God. And every day we are aware that God remembers us. So God and us become in one instinct, one same goal, same direction. And that's how we solve our problem. And that's how we contribute to peace on earth. And that's how we abide by the law of God. Thank you for your attention.
Đây là những chứng nghiệm từ chính bản thân của tôi và từ những chứng nghiệm của những người được gọi là môn đồ hay là đồng tu của tôi, vì chúng tôi tiếp xúc với Thượng Đế mỗi ngày. Sau khi được thọ pháp, chúng ta có sự liên lạc với Thượng Đế và chúng ta nhớ đến Thượng Đế mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta nhận ra rằng Thượng Đế nhớ đến chúng ta. Thượng Đế và chúng ta có cùng bản năng, cùng chung mục đích và cùng một hướng đi. Đó là phương pháp để giải quyết những vấn đề của chúng ta. Đó là cách thức để chúng ta đóng góp vào nền hòa bình thế giới. Và đó cũng là phương pháp để chúng ta tuân theo giới luật của Thượng Đế. Cảm ơn sự chú tâm của quý vị.
Quý thính giả vừa nghe bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư với chủ đề Yêu thương Thượng Đế là giữ gìn những giới luật của Ngài tại Panama vào ngày 29 tháng 11 năm 1989. Tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.